Dấu chân trên cát. Theo The Egyptian của Mika Valtari. Nguyên Phong phóng tác. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu. Ngày nay, Ai Cập chỉ được biết đến như một quốc gia chậm tiến với những kim tự tháp đồ sộ và những cổ mộ chứa xác ướp. Rất ít ai biết về quá khứ đầy huy hoàng của nền văn minh đã bị vùi lấp trong lòng cát sa mạc này. Hiển nhiên, lịch sử đã ghi nhận về triều đại của các vua Pharaon, những người đã tốn rất nhiều xương máu dân chúng để xây cất các kim tự tháp. Nhưng xây cất vào việc gì thì vẫn còn là một câu hỏi mà ngày nay người ta chưa tìm được câu trả lời. Lịch sử triều đại vua chúa Ai Cập cũng chứa đựng nhiều bí mật lạ lùng không thể giải thích. Hiện nay, các nhà khảo cổ thông thái nhất vẫn không tìm được một chút manh mối hay di tích gì về các đấng quân vương, những người đã xây dựng nên nền văn minh nhất bên bờ sông Nin này. Họ chỉ khai quật được mồ mả lăng tẩm của các bạo chúa, những người đã gây chiến tranh khắp nơi, làm đổ máu dân lành vô tội. Nhà khảo cổ Kevin Livingston đã viết, hình như các vị minh quân không hề xây cất lăng tẩm, không hề dựng bia đá khắc ghi công trạng của mình. Phần lớn các lăng tẩm hay mồ mả đã được đào lên, chỉ toàn của các vị vua bất tài, những bạo chúa khát máu, những người mà tên tuổi không còn ai muốn nhắc đến nữa. Ngày nay người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ một người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinu. Đây là một nhân vật lạ lùng đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở một tình trạng kém mở mang so với Ai Cập lúc đó. Các sử gia ngày nay đã đưa ra nhiều giả thuyết về nhân vật Sinu này. Có người cho rằng ông chỉ là một lái buôn đến Hy Lạp lập nghiệp. Nhưng làm sao một lái buôn lại mở trường dạy học và để lại nhiều tài liệu quý giá như thế được? Từ ngàn xưa, chỉ riêng giai cấp vua chúa là giáo sĩ mới được hưởng quy chế giáo dục toàn diện như vậy mà thôi. Do đó, một số người cho rằng ông thuộc giai cấp giáo sĩ, nhưng việc một giáo sĩ Ai Cập đến mở trường dạy học tại Hy Lạp cũng là điều khó chấp nhận. Mặc dù khi đó, văn minh Hy Lạp chưa tiến bộ như Ai Cập, nhưng tôn giáo xứ này đã phát triển rất mạnh. Hiển nhiên, các giáo sĩ Hy Lạp không thể chấp nhận cho một giáo sĩ ngoại quốc đến mở trường dạy học tại thánh địa Olympia của họ được. Nếu thế, phải chăng Sinu thuộc giai cấp hoàng tộc? Điều này xét ra cũng không có lý, vì một người thuộc giai cấp hoàng tộc không thể bị đày biệt xứ. Luật pháp Ai Cập chủ trương xử tử những kẻ trong hoàng tộc nếu họ vi phạm một tội trọng nào đó, chứ không có lệ đày biệt xứ, vì các vua Pharaon rất sợ những người trong bọn họ chiêu binh mãi mã làm phản. Việc một người Ai Cập thân thế mơ hồ bị đày biệt xứ đến mở trường dạy học tại Athens, trung tâm văn hóa của Hy Lạp, vẫn là một bí mật. Đến nay, các nhà khảo cổ chưa tìm được câu trả lời. Tiểu sử tác giả Mika Waltari 1908-1979 là một nhà soạn kịch nổi tiếng, đã viết hơn 80 kịch bản cho sân khấu kịch nghệ Broadway. Trong chuyến du lịch Hy Lạp, ông nghe kể về Sinu, một giai thoại phổ thông vẫn được lưu truyền trong dân gian xứ này. Ông đã tìm hiểu, tiếp xúc với các bô lão để ghi chép, thu thập chi tiết về nhân vật lạ lùng này. Rồi thêm vào đó một vài tình tiết với ý định sẽ dựng lên một vở kịch lớn. Nhưng nửa chừng, ông bỏ ý định và soạn thành cuốn tiểu thuyết The Egyptian, tạm dịch Dấu chân trên cát. Xuất bản năm 1945, The Egyptian là một trong những cuốn sách có số bán rất chạy và đã được tái bản nhiều lần. Tuy là một tiểu thuyết hư cấu, fiction, nhưng tác giả đã xây dựng nó từ những truyền thuyết trong dân gian nên nó vẫn có giá trị trên địa hạt sử liệu và khảo cổ. Cho đến nay, dù đã soạn hơn 80 vở kịch nổi tiếng nhưng The Egyptian vẫn là cuốn tiểu thuyết đầu tay và duy nhất của ông. Chương 1. Tôi tên là Sinu. Câu chuyện của tôi kể lại sau đây là chuyện của tôi, một người Ai Cập, mặc dù hiện nay tôi không còn được sống tại quê hương của tôi nữa. Tên tuổi tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ trong các đền đài, lăng tẩm, văn kiện, bia đá và có lẽ hiện nay không còn ai nhắc nhở gì đến tôi nữa. Tôi viết lại chuyện này không phải để phục hồi tên tuổi cho tôi, nhưng vì tôi thấy cần phải ghi lại các biến cố đã xảy ra tại quê hương tôi một cách trung thực, để thế hệ sau có thể biết rõ về những biến cố trong buổi giao thời lịch sử này. Tôi hy vọng nhờ thế họ có thể học hỏi, tránh không đi vào các vết xe cũ, những lỗi lầm xưa. Người Ai Cập có thành ngữ, kẻ nào đã từng uống nước sông Nin thì không thể uống nước ở đâu được nữa. Quả thế, tuy sống tại Hy Lạp nhưng không bao giờ tôi có thể quên được Ai Cập, quê hương thân yêu của tôi. Mặc dù hiện nay được giải khát bằng những loại rượu nho thơm ngon nhất của Hy Lạp, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được hương vị trong mát ngọt ngào của những bình nước được múc lên từ sông Nin, dòng sông mà người Ai Cập thường gọi là Mẹ Nin, một danh từ tràn đầy thương yêu, không bút mực nào có thể tả xiết. Tôi xin bắt đầu câu chuyện của tôi. Tôi là một đứa bé Ai Cập sống tại thành Thebes. Hôm đó, đang chạy nhảy nô đùa cùng những đứa trẻ đồng tuổi ngoài phố thì mẹ tôi gọi: "Này Sinu, cha muốn con trở về nhà ngay." Cha tôi là Sen Mut, một y sĩ nổi tiếng đã được huấn luyện tại Abydos, trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất Ai Cập lúc đó. Mặc dù đỗ thủ khoa, được coi là một trong những y sĩ giỏi nhất nước, nhưng không như các bạn đồng nghiệp chỉ tiếp bệnh nhân thuộc thành phần giàu có, cha tôi lại chọn một khu xóm bình dân để mở phòng mạch. Ông không đòi hỏi một giá biểu nhất định như các y sĩ đương thời, mà chỉ đặt một hòm gỗ trước cửa phòng khám bệnh để bệnh nhân có thể tùy ý, muốn bỏ vào đó bao nhiêu tiền cũng được. Có hôm, sau khi đóng cửa phòng mạch, mẹ tôi mở hòm ra và chỉ thấy vài đồng xu lẻ vừa đủ mua một con cá ngoài chợ. Thấy bà có vẻ thất vọng, cha tôi khuyên, chúng ta còn sung sướng chán, ít ra cũng có một con cá để ăn bữa chiều. Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích, em không cần ăn nhiều, nhưng thằng Sinu cũng cần phải có thức ăn bổ dưỡng chứ. Nó đang tuổi lớn mà. Cha tôi bật cười, rồi vỗ mạnh lên vai tôi một cách tự hào. Bà đừng lo, nó chỉ cần uống vài thang thuốc bổ của tôi bào chế là đủ. Xem chừng bà không mấy tin công hiệu của các thang thuốc bổ của tôi thì phải. Mẹ tôi lắc đầu, không phải em không tin, nhưng con nít cũng cần phải ăn chút thịt cá chứ. Ăn uống mấy cái loại rễ cây đó hoài thì đâu có tốt. Cha tôi bèn quay qua tôi âu yếm. Nè, con trai, người ta ăn để sống hay là sống để ăn? Dĩ nhiên, đã quá quen thuộc với những lời khuyên bảo này, nên tôi trả lời ngay, con chỉ ăn đủ để sống thôi. Cha tôi bật cười, sung sướng, nhấc bổng tôi lên quay mấy vòng và reo lớn, thật đúng ý cha, con ngoan lắm. Tuy nhiên, không phải ngày nào tình trạng tài chính cũng bi đát như thế. Mỗi khi có những đoàn lái buôn từ phương xa ghé qua thành phố, thì cái hòm gỗ của cha tôi thường chứa đầy những đồng tiền vàng, tiền bạc. Thấy mẹ tôi lúi húi đếm tiền, cha tôi ân cần nhắc nhở. Nè em, chúng ta chỉ nên giữ một món tiền nhỏ vừa đủ ăn tiêu trong vòng 7 ngày thôi. Còn dư ra bao nhiêu, em đem phân phát cho những người nghèo khó hơn chúng ta nha. Mẹ tôi mỉm cười, đồng ý rồi cúi xuống đống bạc trước mặt chia ra làm hai phần không đều nhau. Phần nhỏ bà cất đi để dành chi dùng, phần kia sẽ được đem ra phân phát cho người nghèo trong xóm. Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình thế gia vọng tộc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã không thích nếp sống xa hoa phung phí này. Bà thường dành nhiều thì giờ chăm lo săn sóc những kẻ nô lệ hay người nghèo khó trong xã hội. Tôi nghe kể có lần ông ngoại tôi mua cho bà một chiếc vòng ngọc rất quý, nhưng bà đã đem bán chiếc vòng đó đi, lấy tiền mua thuốc giúp những kẻ nô lệ đang mắc bệnh thời khí. Sự kiện này khiến ông ngoại tôi nổi giận lôi đình và có ý trừng phạt bà thật nặng. May thay, tấm lòng nhân hậu của bà đã cảm đến cha tôi, người y sĩ mà bà tìm đến mua thuốc. Cha tôi bèn cầu hôn, lúc đầu mẹ tôi từ chối vì bà vẫn có ý định trở nên một nữ tu trong đền thần Isis. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà cha tôi đã thuyết phục được mẹ tôi bỏ ý định này. Sau hôn lễ, cha mẹ tôi rời thủ đô Memphis, dọn đến Thebes, mở phòng khám bệnh tại khu phố bình dân này. Cả hai, cha mẹ tôi đều phát nguyện sống thanh bần để phụng sự nhân loại. Hôm đó khi vừa về đến nhà thì tôi thấy cha tôi đang cạo tóc cho một bệnh nhân, có lẽ đã được uống một thang thuốc mê nên hai mắt y nhắm nghiền như đang say ngủ. Cha tôi thong thả tuyên bố, này Sinu, năm nay con đã 7 tuổi rồi, không còn là một đứa bé nữa. Kể từ nay con sẽ phụ việc cho cha và cha muốn con quan sát những phương cách chữa trị hiếm có. Ngày hôm nay, cha sẽ mổ sọ cho bệnh nhân này đó. Sống trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn có 2 phòng, tôi không lạ gì công việc chữa trị của cha tôi. Không những tôi rất quen thuộc với những dụng cụ y khoa mà còn biết cả tên những chậu dược thảo hay các vị thuốc mà ông đích thân bào chế nữa. Tôi đã chứng kiến cha tôi chẩn bệnh, chữa bệnh, bào chế thuốc, băng bó cho các bệnh nhân trật tay gãy chân. Đã có lần tôi xem cha tôi đỡ đẻ cho một sản phụ và giải phẫu cho một người có bướu trong ruột. Nhưng mổ sọ người là việc hiếm có chưa từng thấy. Nhìn vẻ mặt đầy thích thú của tôi, cha tôi gật đầu và nói một cách hãnh diện. Nè con trai, mổ sọ người là một việc vô cùng khó khăn mà rất ít y sĩ có thể làm được. Tuy nhiên, đây là môn sở trường của cha, vì thế cha muốn con phụ giúp trong cơ hội hiếm có này. Ông lấy ra một cái hộp lớn chứa đầy những dụng cụ giải phẫu kỳ lạ và bắt đầu giải thích công dụng của từng cái một. Tôi im lặng theo dõi và đặt câu hỏi mỗi khi không hiểu rõ. Cha tôi giải thích từng chi tiết cho đến khi cuộc giải phẫu bắt đầu. Ông đặt những dụng cụ này vào một cái đĩa bằng đồng, rắc lên đó một chút hương liệu và châm lửa đốt. Tôi nín thở theo dõi những ánh lửa màu xanh liếm quanh những con dao mổ hình thù kỳ lạ. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên im lặng khác thường. Cha tôi thong thả làm việc. Vừa làm, ông vừa giải thích và sau cùng, ông dừng tay đưa mắt nhìn tôi chậm rãi nói, "Này Sinu, con có sợ không?" Tôi lắc đầu, cha tôi mỉm cười, đặt lưỡi dao lên sọ bệnh nhân, tốt lắm. Trong nghề này, việc giáp mặt với cái chết là lẽ thường không có gì phải sợ hãi. Khi ta khởi sự làm việc này, thì thần chết cũng đã lãng vãng quanh đây rồi. Ta và y sẽ bắt đầu một cuộc so tài và kết quả ra sao khó có thể biết trước được. Ông khởi sự bằng những đường mổ quanh đầu bệnh nhân rồi lấy ra một cái búa nhỏ khẽ gõ quanh đầu bệnh nhân mấy cái. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi, ông thong thả nhấc hẳn mảng sọ ra khỏi đầu bệnh nhân một cách nhẹ nhàng như người ta nhấc cái nắp dung ra khỏi cái nồi. Ông chỉ vào một vết bầm màu xám trong bộ óc. Còn coi nè, bệnh nhân này bị một cái bướu đè lên màng óc nên y không thể nói năng được nữa. Khi cắt cái bướu này đi thì y sẽ phục hồi và có thể nói được như thường. Ủa, tại sao vậy cha? Có lẽ cái bướu này ngăn trở sự lưu thông của huyết mạch liên hệ đến các giác quan nói trên. Nhưng cái bướu đó ở đâu ra? Làm sao nó có thể chui vô sọ của bệnh nhân được? Nếu xét về nguyên nhân bệnh trạng thì vô chừng không thể giải thích ngay được. Sau này cha sẽ giải thích cho con, nhưng hiện nay không phải là lúc. Ông hít một hơi dài như để định thần, rồi bắt đầu làm việc. Tôi im lặng theo dõi từng cử chỉ của ông với vẻ thán phục. Thỉnh thoảng ông ra lệnh cho tôi mang đến cho ông một ít thuốc cầm máu hay vài dụng cụ mà ông không thể với tay lấy được. Không khí trong phòng dần dần trở nên căng thẳng. Tôi thấy trán cha tôi lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt ông vẫn không rời vết thương, hai tay ông vẫn thoăn thoắt làm việc. Sau cùng ông ngưng lại ngắm nghía công trình của mình rồi bật lên một tràng cười sảng khoái. Ha ha, lần này thì ta lại lừa được gã thần chết rồi. Dĩ nhiên, không phải lần nào cha tôi cũng may mắn như vậy. Kể từ khi trở nên người phụ tá cho ông, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu đầy gay go giữa ông với thần chết. Có khi cha tôi thắng, nhưng cũng có lúc ông đành bó tay sau khi đã tận lực cứu chữa. Nhìn những thể xác nằm bất động, tôi thắc mắc, tại sao người ta lại chết? Cha tôi thản nhiên trả lời, con à, đã sinh ra ai mà không phải chết, đều khác biệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người thì chết sớm, kẻ thì chết muộn, nhưng trước sau gì thì ai cũng chết. Nếu vậy thì cứu chữa làm gì, nếu trước sau ai cũng chết? Cha tôi nheo mắt nhìn tôi với vẻ thích thú rồi nói, bởi vậy mới có cuộc so tài giữa y sĩ và thần chết để kéo dài thêm thời gian. Nhưng mà rốt cuộc thần chết vẫn thắng, vì trước sau ai cũng phải chết mà. Đúng thế. Nếu vậy, tại sao cha lại tốn công nhọc sức làm gì vậy? Điều này cha không thể nói được mà con phải tự tìm ra. Ủa, mà sao cha đã biết lại không thể nói ra được chứ? Cha tôi dịu dàng nhìn tôi một lúc rồi thong thả nói, con à, cuộc đời là một bài toán hết sức phức tạp mà trong đó mỗi người phải tự tìm kiếm ra câu giải đáp cho mình. Kẻ nào không biết sử dụng đời mình để tìm kiếm ra câu giải đáp đó thì thật không đáng sống chút nào. Đời sống vốn là một sự bí mật, đòi hỏi một sự tìm kiếm không ngừng, và đó chính là ý nghĩa chân thật nhất của đời sống. Nhưng mà sau khi chết, người ta đi về đâu? Cha tôi im lặng như suy nghĩ rồi nói một cách chậm rãi, con trai, có một khoa học của sự sống và cũng có một khoa học của sự chết. Điều cha được truyền dạy là khoa học của sự sống. Do đó trọn đời, cha chỉ nghiên cứu các kỹ thuật, phương pháp cùng các loại dược thảo có công hiệu chữa trị và kéo dài sự sống mà thôi. Đối với những người nghiên cứu khoa học của sự chết, thì đối tượng của họ là một thế giới khác hẳn với thế giới của chúng ta. Họ nghiên cứu các kỹ thuật, phương pháp làm cho những sự vật vô hình trở nên hữu hình, khám phá các định luật huyền bí trong vũ trụ, đi vào các cõi giới xa xăm để bào chế các chất liệu bí mật, rồi sử dụng vào những điều mà ta không biết rõ vì nó ở ngoài khả năng hiểu biết của ta. Từ khi trở nên người phụ tá cho cha tôi thì tôi có ít cơ hội ra phố chạy nhảy, chơi đùa với những đứa bé cùng xóm như trước nữa. Tuổi thơ của tôi trôi qua rất nhanh, những trò chạy nhảy, bơi lội, đánh chuyền đã được thay thế bằng những phương pháp chẩn bệnh, định bệnh và bào chế các vị thuốc lấy ra từ những lá cây, rễ cây mà cha tôi gửi mua từ những nơi rất xa. Thỉnh thoảng cũng có khi cha tôi phải đích thân đi hái thuốc. Những lần như thế, có khi ông đi cả tháng mới về nhà. Khi ông đi vắng, tôi lại có dịp nô đùa với những đứa bé cùng tuổi trong xóm, nhưng các trò chơi này không còn quyến rũ tôi như trước nữa. Giáp mặt thường xuyên với sự sống và cái chết, tôi trở thành một đứa bé hay tư lự, suy nghĩ với những điều mà một đứa bé cùng tuổi ít khi nào nghĩ đến. Một hôm, cha tôi đi vắng, mấy đứa bạn cùng xóm rủ tôi đi câu cá ở một cái hồ phía bắc thành phố. Trong lúc chúng tôi đang câu thì có một đám trẻ khác ở đâu cũng mang cần câu đến. Thấy chúng tôi, một đứa bé to lớn lực lưỡng trông có vẻ như tên cầm đầu nhóm kia đã xông đến quát nạt: "Ê, mấy thằng kia, ai cho phép tụi bay câu cá ở đây?" Thấy dáng điệu hung hăng của đám trẻ kia, chúng tôi vội thu hồi cần câu lại, toàn bỏ đi nhưng không kịp nữa. Đám trẻ kia đã xông đến cướp lấy rổ cá mà chúng tôi vừa câu được. Thằng bé to lớn quát: "Cái hồ này là của tụi tao, cá trong hồ cũng thuộc quyền của tụi tao. Ai cho phép tụi bay được câu?" Mấy đứa chúng tôi sợ hãi nên tình nguyện đưa hết mấy rổ cá cho chúng, nhưng thằng đầu đảng vẫn ra lệnh tịch thu luôn cả cần câu của tụi nó. Tuy tiếc rẻ, nhưng trước vẻ hung hăng của đám trẻ kia, chúng tôi đành líu ríu đưa cần câu cho chúng. Bọn chúng được thể xông đến lục soát túi quần, túi áo của chúng tôi xem chúng tôi còn cất giấu những gì. Chúng tịch thu thêm được vài cái bánh, vài cái lưỡi câu và mấy món đồ chơi vặt vãnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy sợ hãi của chúng tôi, thằng cầm đầu thích thú ra lệnh: "Mấy đứa này, cởi quần áo ra, tao tịch thu luôn quần áo của tụi bay để trừng trị cái tội đã đến câu tại hồ của tụi tao." Tuy sợ hãi nhưng tôi cũng cố năn nỉ: "Mấy anh đã lấy hết cần câu và cá của chúng tôi rồi, thì phải để cho chúng tôi đi chứ." Nghe thấy thế, thằng cầm đầu bèn ra oai bằng cách xông tới đấm vào mặt tôi khiến tôi loạn choạng, máu mũi tuôn xối xả. Hắn cười lớn: "Đó là bài học cho những đứa dám cãi lời tao." Tôi vừa đưa vạt áo lên chùi mặt thì thằng này đã tiện chân đá bồi thêm một cái nữa, khiến tôi ngã lăn ra đất. Trong lúc cố gắng đứng dậy thì tôi thấy một đứa bé cởi trần, chỉ khoác một cái khố nhỏ, tay xách cần câu ở đâu đi đến. Đứa bé vừa thả cần câu xuống hồ vừa hỏi: "Tại sao tụi bay đánh nhau?" Một đứa trong bọn kia lên tiếng: "Ê thằng kia, ai cho phép mày đến câu cá ở đây? Mày muốn chung số phận với mấy thằng này hả?" Thằng bé mới đến ngạc nhiên: "Sao lại có chuyện đó? Tao vẫn thường câu cá ở đây, có ai cấm đâu." Bọn trẻ bật cười khoái chí đứng bao quanh thằng bé cởi trần. "Cái hồ này là của tụi tao, tất cả tôm cá trong hồ là cũng của tụi tao. Đứa nào tới câu ở đây cũng đều phải nộp hết tôm cá cho tụi tao, hiểu chưa?" Thằng bé mới đến cười nhạt: "Vậy hả? Tao đâu có biết cá trong hồ này là của tụi bay. Thì mấy đứa này không biết, dám đến câu nên mới bị trừng phạt như vậy đó. Thằng bé nghe xong, gật gù như vừa tìm ra điều gì thích thú lắm. May quá, tao đang muốn biết coi ai làm chủ cái hồ này. Hôm qua tao câu được mấy con cá ở cái hồ này mang về ăn thì bị đau bụng, nên đang muốn tìm xem ai là chủ của mấy con cá đó để bắt đền nè. Trước cặp mắt kinh ngạc của đám trẻ kia, thằng bé cởi trần, lạnh lùng. Tụi bay phải để mọi thứ lại đây cho tao. Nếu không, chớ có trách. Tình thế trở nên căng thẳng, đám trẻ kia vội vã bỏ chúng tôi, xoay ra, vây quanh thằng bé cởi trần. Thằng bé này không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt. Tốt lắm, cả đám cùng đánh thì càng hay chứ sao. Vừa dứt lời, hắn đã xông đến tấn công ngay thằng đầu bọn. Thằng này cũng không phải tay vừa, hắn vừa đánh đỡ, vừa quát tháo om sòm. Đám trẻ đồng bọn vội vàng xông vào tiếp tay, bụi cát bay mù mịt. Nhóm bạn tôi nhân lúc lộn xộn kéo tôi bỏ chạy. Tôi không muốn đụng chạm, nhưng tôi cũng không muốn thấy thằng bé mới đến bị ăn đòn, nên ngần ngại không chịu đi. Tôi hy vọng có thể làm được một cái gì đó. Mấy đứa bạn tôi vừa chạy vừa kêu lớn, Sinu, chạy mau lên đi chứ. Tôi chần chừ, khoan đã, chúng ta không thể bỏ chạy như vậy được. Ngay lúc đó, thằng bé cởi trần bị một đứa trong bọn xông đến ôm lấy chân, quật nó ngã xuống đất. Đám trẻ kia mừng rỡ vội xông đến đấm đá túi bụi. Nhìn thấy thế, tự nhiên tôi cảm thấy trong người nóng rang lên, không còn tự chủ được nữa. Tôi hét lớn rồi xông vào trợ chiến. Tôi ôm lấy chân thằng đầu đảng, kéo nó ngã xuống đất, bất chấp những trận mưa đấm đá trút lên người. Không hiểu sao lúc đó tôi không cảm thấy đau đớn nữa, mà chỉ thấy hung hăng kỳ lạ. Bất ngờ những quả đấm thưa dần, rồi những tiếng rên la đau đớn vang lên. Hình như đang có ai đỡ tôi dậy. Tôi giật mình, mở choàng mắt ra, thấy thằng bé cởi trần đang đỡ tôi đứng dậy. Còn đám trẻ kia thì đang lăn lộn dưới đất. Thằng bé cởi trần nhìn tôi mỉm cười. Khá lắm, mày can đảm lắm. Nhưng tao không cần có đứa giúp đâu. Tao có thể tự lo lấy thân được rồi. Hắn thong thả bước đến bên thằng đầu bọn đang nằm rên la dưới đất. Sao? Tụi bay còn muốn nằm đó chơi hả? Có muốn ăn thêm mấy quả đấm nữa không? Thằng bé kia hoảng hốt, lồm cồm ngồi dậy kêu đồng bọn bỏ đi. Nhưng thằng bé cởi trần đã lạnh lùng. Không được, tụi bay phải để lại cần câu và sổ cá. Mấy đứa bé tiêu nghỉu như mèo cụp đuôi, bỏ lại chiến lợi phẩm rồi dắt díu nhau bỏ đi. Nhưng tôi đã quay lại thằng bé cởi trần hỏi, tại sao bạn làm vậy? Thằng bé cởi trần lạnh lùng, tụi nó lấy cần câu của mày thì bây giờ tao lấy cần câu của tụi nó chứ có gì lạ đâu. Nhưng mà như vậy không đúng. Cái gì? Mày nói cái gì? Tụi nó đánh mày chảy máu mũi ra mà mày không muốn trả thù hả? Không, tôi không muốn vậy. Thằng bé cởi trần nhếch miệng. Vậy chứ mày muốn gì? Tôi do dự một lúc rồi ngập ngừng. Tôi nghĩ bạn nên trả lại cần câu cho tụi nó. Chứ nếu bạn lấy cần câu của tụi nó đó thì bạn có khác gì tụi nó đâu. Thằng bé cởi trần trợn mắt nhìn tôi một lúc rồi quay qua đám trẻ kia. Tụi mày nhặt cần câu lên và cút ngay đi chỗ khác. Tao mà đổi ý là có đứa ăn đòn thêm đó nghe. Đám trẻ kia vội vã nhặt cần câu và kéo nhau bỏ đi. Thằng bé cởi trần nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thong thả hỏi. Tại sao mày lại khác người vậy hả? Tôi bật cười vì hai chữ tại sao. Đây vốn là câu hỏi quen thuộc trên đầu môi chót lưỡi của tôi. Là một đứa bé hay thắc mắc, suốt ngày tôi thường hỏi cha mẹ tôi tại sao lại thế này hay tại sao lại thế kia. Nhưng đây là lần đầu tôi bị hỏi tại sao và thấy mình không trả lời được. Thằng bé cởi trần thong thả nhặt cần câu và rổ cá lên rồi hỏi tôi. Mày tên gì? Tôi là Sinu. Còn bạn tên gì? Tao là Horem. Phải chăng mày là con của y sĩ Senmut? Ừ, đúng rồi. Vậy còn bạn?
Horemb ngần ngại một lúc rồi nói, tao là con của Bita.
Bita, phải chăng Bita là người bán bánh ngoài chợ?
Horemb gật đầu ngượng nghịu. Ừ, đúng, Bita, người bán bánh. Thấy hắn có vẻ không sốt sắng khi nói về gia thế của mình, nên tôi hỏi, ủa, tại sao bạn lại không được tự nhiên vậy?
Horemb bực mình, sao mày cứ hỏi tại sao hoài vậy?
Bán bánh thì có ra cái quái gì đâu.
Tôi ngạc nhiên và theo thói quen lại hỏi, tại sao?
Horemb im lặng như suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng.
Đáng lẽ ra ba tao phải là một sĩ quan, hay ít ra cũng là một người lính, chứ bán bánh thì có ra cái gì?
Nhưng mà tại sao chứ? Đó là một nghề lương thiện mà.
Horemb giận dữ. Lương thiện làm cái quái gì? Tao chỉ muốn cha tao là một người hùng thôi.
Tại sao?
Horemb nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi.
Mày thiệt tình á, mày không hiểu gì hết trơn à.
Cha mày là một y sĩ, dù không giàu có gì, nhưng ít ra ông ta cũng được mọi người nể gì, kính trọng. Còn cha tao á, chỉ là một người bán bánh rong ở ngoài chợ, một kẻ tầm thường hèn mọn không ai thèm để ý đến.
Nhưng thế thì đã sao?
Horemb trừng mắt vung tay lên đấm mạnh vào không khí. Đó là một điều không thể chấp nhận được. Tao không thể làm con của một kẻ hèn mọn, lúc nào cũng khúm núm trước những mụ đàn bà, vừa mua bánh, vừa chê ổng chê eo. Tao không thể làm con một kẻ cúi rạp mình xuống, cảm ơn những tên nô lệ, vừa đi mua bánh cho chủ, vừa kèo bớt một thêm hai để ăn xén tiền chợ. Tao cũng không thể làm con một kẻ quỳ mọp xuống, năn nỉ những tên chủ nợ mập ú, chuyên cho vay lấy lãi cắt cổ. Tao không thể làm con một kẻ nịnh bợ những kẻ đi thu thuế chợ vừa tham lam vừa hống hách. Tao không thể là con của một thằng bán bánh tầm thường như vậy được.
Tôi đứng im, không biết phải nói gì để an ủi Horemb.
Đây là lần đầu tiên tôi biết giữ im lặng thay vì lên tiếng hỏi như thường lệ. Chúng tôi gật đầu, chia tay nhau một cách ngượng nghịu, không ai nói thêm câu gì. Chiều hôm đó sau bữa cơm, tôi đã mang câu chuyện này ra kể cho mẹ tôi. Bà trầm ngâm một lúc rồi chép miệng.
Tội nghiệp thằng Horemb.
Tại sao vậy mẹ?
Nó là một đứa bé đáng thương. Nó chưa biết gì về mình mà đã lo chạy đuổi theo những ảo tưởng điên rồ.
Nhưng mà tại sao?
Dù muốn hay không, nó cũng là một phần của cha mẹ nó. Nó không thể phủ nhận cha mẹ của nó được. Phủ nhận cha mẹ thì có khác gì phủ nhận chính mình.
Tại sao?
Này, Sinu, một ngày nào đó con sẽ hiểu điều mẹ muốn nói.
Tôi sạp vào lòng mẹ, con thì không như vậy đâu, con rất hãnh diện được làm con của mẹ.
Không hiểu sao, mẹ tôi bỗng bật lên khóc, bà tiếp tục khóc và ôm chặt lấy tôi một lúc rất lâu. Vài hôm sau, Horemb đến rủ tôi đi câu cá. Tôi giữ ý, không nhắc gì đến câu chuyện hôm trước, và từ đó, tình bạn giữa hai chúng tôi nảy nở mỗi ngày một thắm thiết. Từ khi quen Horemb, tôi đã học hỏi được nhiều điều mới lạ. Horemb là một đứa bé từng trải giang hồ, giao thiệp nhiều, quen biết rộng. Hắn đưa tôi đi dạo chơi khắp thành Thebes. Gần như chỗ nào hắn cũng biết, gặp ai hắn cũng quen, nhưng thường hắn chỉ thích quanh quẩn gần mấy trại lính, xem thao diễn quân sự hoặc tập luyện võ nghệ mà thôi. Đối với một đứa bé nhút nhát, từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở nhà, bên cha bên mẹ, thì việc giao du với Horemb đã mở ra cho tôi một khung trời mới lạ với nhiều thích thú. Vì Horemb đến nhà tôi chơi thường xuyên nên cha mẹ tôi cũng đối đãi với hắn như một đứa con trong nhà. Có khi hắn sống ở nhà tôi cả tuần lễ hay nửa tháng. Thời gian êm đềm trôi qua. Một hôm sau bữa cơm chiều, cha tôi lên tiếng. Sinu, năm nay con đã 16 tuổi rồi. Con đã phụ giúp cha trong mấy năm qua và đã học hỏi rất nhiều về cách chữa trị của cha. Bây giờ, đến lúc con phải đi Abydos để học thêm, con hãy cố gắng học hỏi và đừng bao giờ quên rằng sứ mạng thiêng liêng của một y sĩ là phụng sự nhân loại và phụng sự không ngừng. Đã được dạy dỗ từ nhỏ về việc này nên tôi không ngần ngại. Cha đừng lo, những điều cha dạy con luôn ghi nhớ. Cha tôi im lặng quan sát tôi một lúc rồi chậm rãi. Này, Sinu, trước khi con lên đường đi học xa, cha có mấy lời khuyên và con phải ghi nhớ cho kỹ. Để trở nên một người sở hữu những kiến thức đặc biệt, con cần phải trau dồi tính kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn chịu đựng, thì con không thể đi xa được. Đó là lời khuyên thứ nhất. Khi vượt qua thử thách này, con sẽ phải học thêm tính khiêm tốn. Chỉ khi nào biết khiêm tốn nhũng nhặn, thì con mới học hỏi được những điều cao thượng quý báu. Đây là lời khuyên thứ hai. Sau đó con phải chuyên cần, học hỏi không ngừng và biết rút tỉa bài học từ những đắng cay cũng như vui sướng mà cuộc sống đem đến. Này Sinu, cuộc đời là một trường học vĩ đại, mà trong đó phần lớn con người chỉ học được các bài học cần thiết qua yếu tố đau khổ. Đó là lời khuyên thứ ba của cha. Nếu con biết áp dụng cả ba lời khuyên này, thì con có thể giải quyết được câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Đây là một câu hỏi quan trọng mà ít ai có thể giải đáp được. Nhưng nếu con thành công, thì tất cả mọi chân lý trong vũ trụ này sẽ phơi bày ra cho con. Và con ơi, lúc đó không có một điều gì là không tốt đẹp, mỹ lệ hay hoàn hảo cả. Đó chính là ý nghĩa bí mật của khoa học của sự sống mà cha đã được truyền dạy. Dạ, con xin ghi nhận lời cha khuyên bảo. Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Abydos. Cha đã lo mọi thủ tục nhập học cho con rồi. Tại sao lại là ngày mai, như vậy có sớm quá không? Cha tôi ngạc nhiên. Cha đã thu xếp chuyến xe đi Abydos rồi, còn muốn gì nữa? Tôi ngờ ngại một lúc rồi lên tiếng. Con không biết cha đã sắp đặt trước như vậy. Nếu ngày mai lên đường thì con muốn đến từ giả Horemt. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, đúng rồi, con phải đến từ giả Horemt. Chắc con đi xa, nó nhớ con lắm đó. Mọi hành trang cứ để mẹ thu xếp cho. Khi nghe nói về việc đi học tại Abydos, Horemt im lặng một lúc rồi chua chát nói, tao biết mà, trước sau gì mày cũng đi Abydos. Tụi y sĩ tụi bay đều như vậy cả, cha làm y sĩ thì con cũng làm y sĩ, rồi mày sẽ trở nên một người có địa vị trong xã hội, mày sẽ được mọi người kính nể, sẽ có nhiều tiền, ở nhà lớn, có vợ đẹp con khôn, rồi còn rất nhiều nô lệ hầu cận. Tao sẽ theo gương cha tao, chỉ làm y sĩ cho người nghèo. Horemt nheo mắt nhìn tôi rồi cười nhạt. Bây giờ thì mày nói vậy, nhưng khi tốt nghiệp thành một y sĩ thì mày sẽ nói khác. Theo thời gian, không có ai lại không thay đổi hết á. Nhưng tao khác. Được, để coi, lúc đó mày còn nhớ đến thằng Horemt, con nhà bán bánh nghèo hèn này không? Trước sau gì, tao vẫn là Sinu, thằng bạn của mày. Horemt nhún vai lạnh lùng. Rồi đến lúc đó sẽ hay. Tôi khẳng khái, nắm chặt lấy tay hắn. Nè, Horem, ngoài mày ra, tao không có đứa bạn thân nào hết á. Nếu không chơi với mày, thì tao chơi với ai? Mày có thể nghĩ gì về tao cũng được, nhưng đừng bao giờ mày nghĩ rằng tao sẽ thay đổi hay coi thường mày. Tao xin thề trước mặt thần Osiris, lúc nào cũng coi mày như người bạn thân nhất của tao. Thật ra, tao vẫn coi mày như một người anh. Ừ, phải rồi, một người anh lớn thì đúng hơn á. Horem có vẻ cảm động. Hắn im lặng một lúc rồi siết chặt tay tôi. Được, hay lắm. Tao, Horem, cũng xin thề trước mặt thần Osiris. Từ nay sẽ coi mày như một đứa em. Tao thề sẽ hết lòng bảo vệ mày. Dù gặp khó khăn trở ngại thế nào, tao cũng lo cho mày như một đứa em ruột thịt. Mạng sống của mày là mạng sống của tao. Đứa nào đụng chạm tới mày, tức là đụng chạm đến tao. Và thằng Horem này sẽ không để cho nó yên đâu.